Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu, tập 5. Nguyên bản Ngẫu Ích Sa Môn Trí Húc, y theo Luật Tạng biên tập. Người giảng Pháp Sư Định Hoàng, giảng tại chùa Viên Minh, Hương Cảng. Thời gian ngày 17 tháng 8 năm 2012. Dịch giả Thích Thiện Trang, giọng đọc Quảng Duy Ngộ. Kính chào chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức Đồng Tu, cùng hơn 1.200 đồng tu đang theo dõi trên mạng Internet. Chúc mọi người tốt lành. Chúng ta tiếp tục học tập Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu. Mời mở bản kinh trang 6. Điều giới thứ hai là: giới thứ hai, không trộm cướp. Phàm vật gì có chủ thì không được cố tâm trộm lấy. Nếu tự mình lấy hoặc bảo người lấy, phương tiện lấy, dùng chú để lấy, người gửi mà lấy, mê hoặc để lấy, lừa gạt lấy, thiếu nợ không trả, trốn thuế, dối đò, vân vân, khiến người khác mất của thì đều gọi là trộm cắp. Không trộm cướp cũng là một điều Phật chế trong ngũ giới. Trong chương 4 loại thanh tịnh minh hối của Kinh Lăng Nghiêm, từng điều trong đó là sát sanh, trộm cướp, dâm dục, vọng ngữ. Đây là bốn điều thuộc về giới căn bản. Thế nào gọi là trộm cướp? Trong đây nói, phàm vật gì có chủ, tức là phẩm vật có người làm chủ. Quý vị cũng biết nó có chủ, mà còn khởi tâm tham. Bất kể tham cái gì, tham đồ vật tốt, tham phương tiện dùng tốt, nói chung không có sự đồng ý của chủ nhân mà lấy dùng, đó cũng thuộc về trộm. Trong đây đặc biệt nhấn mạnh cố tâm trộm lấy. Cố là cố ý. Cố ý là biết rõ nó không phải của quý vị, là của người khác mà còn lấy. Đó là cố ý. Tâm trộm là như thế nào? Quý vị thật có tâm trộm cắp, tham tiện nghi, tham tiện lợi, tham những phẩm vật, vân vân. Khởi lên tâm như vậy, lại thực sự làm ra hành động để chiếm dụng, như vậy đều thuộc về trộm cướp. Cũng như giới không sát sanh ở trước, Đại sư Ngẫu Ích cử ra những phương thức khác nhau của trộm, gồm có tự lấy trộm, tức chính mình lấy trộm, hoặc bảo người khác trộm, chính mình không ra tay mà dạy bảo người khác ra tay để lấy trộm, hoặc phương tiện trộm là dùng cách thức hay thủ thuật xảo trá để cưỡng lấy. Đó là thuộc về phương tiện trộm. Giảng đến đây, tôi nhớ đến một câu chuyện có thật do một vị đồng tu kể cho tôi. Đó là ở nước Mỹ có một người già bị bệnh tim, thường hay đến bệnh viện để trị bệnh. Người già đó từ trẻ tuổi đã có thói quen mua vé số, như vé số có 6 chữ số ở Trung Quốc. Đi mua loại vé số đó. Mỗi lần nhận lương tháng thì ông ấy liền đi mua, mua một vé, hai vé. Ông ta cũng không hy vọng trúng, do thói quen mà mua thôi. Trước giờ đều chưa có trúng lần nào, nhưng ông vẫn cứ thường mua như vậy. Đến một ngày, bệnh tim của ông tái phát, phải đến bệnh viện để điều trị. Bác sĩ chủ trị cho ông, giúp ông cách ly, bởi vì khả năng là khá nghiêm trọng. Gia đình ông cũng không được tùy tiện tới thăm ông, vì lo ngại sẽ làm ảnh hưởng, khiến bệnh tim ông phát mạnh thì người sẽ qua đời. Cho nên bác sĩ chủ trị ở nước Mỹ rất có trách nhiệm, liền cách ly gia đình ông, cách ly trong phòng bệnh. Kết quả sau khi gia đình ông nhận được một bức thư của hội sổ số gửi cho ông, báo rằng ông là người đã trúng thưởng rồi. Mà giá trị trúng rất lớn, thí như 100 triệu đô la. Số chính xác thì tôi quên rồi. Tôi giả sử là 100 triệu đô la. Đây là giải thưởng lớn. Gia đình ông đương nhiên rất vui mừng, nhưng nghĩ có nên báo cho ông ấy biết, bởi vì bệnh tim của ông ấy rất xấu. Đây là một tin tức tốt đối với ông ta. Báo cho ông biết thì có thể làm cho bệnh tim của ông phát mạnh, dẫn đến mất mạng. Nên tìm cách để nói với ông ấy, nhưng phải được sự đồng ý của bác sĩ chủ trị. Nếu bác sĩ chủ trị cho phép, có thể nói với ông ấy, thì liền sẽ nói cho ông ấy. Lúc đó, người nhà ông lão cầm vé số trúng thưởng và thông báo trúng giải đến nói chuyện với bác sĩ chủ trị. Nói chúng tôi là người nhà của ông lão, không biết tâm trạng của ông lão có thể nhận được tin vui hay không. Bác sĩ nói, không được, không được. Nếu như nói với ông ta, sợ rằng ông ta sẽ khó giữ tánh mạng. Trong bệnh viện cũng biết rằng tâm trạng buồn vui quá mức đều ảnh hưởng tới tim. Cho nên có thể vì vui mà chết. Lúc bệnh tim đang tái phát thì không được. Sự việc vui quá đều phải giữ lại sau này mới nói. Kết quả bác sĩ chủ trị không đồng ý cho họ. Người nhà ông lão liền nài nỉ. Bác sĩ có thể thăm dò một chút được không? Nếu như ông lão tiếp nhận được thì nói với ông ấy. Không tiếp nhận được thì tính sau, đợi khi ông hồi phục rồi nói. Vị bác sĩ người Mỹ đó không còn cách nào, nên cầm lá thư đó và vé số trúng thưởng đi đến phòng bệnh. Nói với họ, các người không được đi, chỉ một mình tôi đến thăm dò ông ta thôi. Nhưng trong quá trình đi, đột nhiên vị bác sĩ đó nảy sinh ý nghĩ xấu. Vé số ta cầm trên tay. Ai mà cầm vé số này thì tiền về người đó. Tuy nhiên, trên mặt nó đã có ghi tên người mua rồi. Song có thể nghĩ ra cách để chia phần. Liền đến xem ông lão đó, nói chuyện với ông ta. Ông lão à, bệnh tim của ông hiện giờ chúng tôi đều rất lo lắng. Không biết ông có thể chịu đựng được những áp lực bất ngờ không? Ông lão nói, không sao đâu, tôi đều đã quen rồi, đó là chuyện nhỏ. Tôi hiện giờ xem tất cả đều bình thường, không có gì làm tôi vui quá hoặc buồn quá được. Bác sĩ nói, có thật không? Nếu như bây giờ có người nói với ông là ông đã trúng số đặc biệt, được 100 triệu đô la, thì ông có chịu đựng được không? Ông lão cười, được rồi, không có đâu. Tôi đã mua vé số cả đời rồi, không có trúng một lần nào. Mà dù có trúng đi nữa, tôi cũng không có quá vui hay quá buồn. Bác sĩ nói, có thật không? Thật mà. Giả sử giờ nói với ông đã trúng giải thì ông làm sao? Trúng lớn đi nữa thì tôi có thể mau chóng đem nó cho đi. Ông lão rất hào phóng. Bác sĩ nói, tôi không tin. Nếu như ông không phải vậy, chúng ta làm thử xem. Trước hết, ông viết một bức thư, nói ông đem giải thưởng chia cho người khác. Ông lão nói, như vậy, tôi chia cho ông. Nếu như tôi đã trúng giải thì tôi chia cho ông một nửa. Ông lão không chút do dự. Bác sĩ đó rất vui, liền đưa giấy bút cho ông lão. Ông lão mau chóng quậy bút viết ra: nếu như tôi trúng số rồi, tôi đem chia một nửa cho bác sĩ tên đó, lấy đây làm chứng. Kết quả ông lão qua đời. Đột ngột vị bác sĩ Mỹ đó ngất xỉu. Vì bị cơn đau tim. Đó là một câu chuyện hài. Thật ra đây là nói lên một sự thật. Là việc gì? Là phương tiện lấy. Ông bác sĩ nghĩ ra thủ đoạn để lấy tiền của người khác. Thật ra quý vị nên biết rằng tất cả tiền của quý vị thì sẽ là của quý vị. Nếu quý vị dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm lấy được mà trong mạng của quý vị không có được số tiền đó, thì quý vị liền bị bệnh tim, quý vị liền ngất xỉu, thậm chí có thể mất mạng. Cho nên tiền nhiều sẽ đè chết người. Cổ nhân nói với chúng ta không nên lấy của bất nghĩa. Của cải không phù hợp với đạo nghĩa. Nếu lấy rồi thì không phải là phước mà là họa, gọi là hung tài. Tiếp theo, dùng chú để lấy. Là dùng chú thuật làm mê huyễn người để lấy tài sản. Thí dụ như tôi dùng chú thuật làm cho quý vị mê, sau đó khiến quý vị viết ra để chứng minh quý vị sẽ chia tài sản cho tôi. Đó là thuộc về dùng chú để đoạt lấy. Người ta không cam tâm tình nguyện cho. Người gửi mà lấy, người khác gửi đồ gì đó cho quý vị giữ. Không có nói là cho quý vị, nhưng quý vị thấy rồi lại sanh tâm muốn trộm lấy, đem nó quy về của mình. Đó là thuộc về trộm cắp. Tiếp theo, mê hoặc để lấy. Đó là dụ dỗ lừa gạt. Xã hội ngày nay có rất nhiều vấn đề như vậy. Thí dụ như quý vị bán sản phẩm kém chất lượng, hàng giả. Không chỉ là kém chất lượng mà có thể hại người mua. Như trước có sữa bột nhiễm độc chất melamin, quý vị thấy đó không phải là hại người sao? Quý vị làm giả, giả tốt một chút thì chưa đến nỗi hại người. Quý vị làm kém chất lượng hơn nữa thì còn thêm hại người. Đó không chỉ là trộm mà còn phạm giới sát rồi. Đây là vì tiền mà hại mạng. Hiện nay, thực phẩm rất không an toàn. Ngay cả gạo, bánh, dầu ăn đều không đúng chất lượng. Khiến quý vị khi ăn thì không an toàn chút nào. Cho nên, quý vị thấy, ngay cả Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đề xướng: dân dĩ thực vi thiên, thực dĩ an vi tiên. Tức dân lấy ăn làm trời, ăn lấy an toàn là đầu tiên. Thật sự trong quá khứ, ít có nghe nói thực phẩm lấy an toàn là đầu tiên. Bởi đây là chắc chắn, đâu cần phải nói tới. Nhưng vì sao hiện giờ đã đề xướng như vậy? Vì không an toàn nữa. Đó đều thuộc về trộm cắp, lại còn thêm sát sanh, giết người. Mê hoặc còn là gạt người, dùng thủ đoạn lừa gạt. Dối gạt để lấy cũng thuộc loại lừa dối. Thiếu nợ không trả, tức là thiếu nợ nhưng không chịu trả. Tiếp theo là trốn thuế. Điều này hiện nay rất nghiêm trọng. Người học Phật tuyệt đối không thể trốn thuế, lậu thuế. Có bao nhiêu thuế của đất nước thì phải lão lão thật thật mà nộp. Thật sự, trong đời quý vị có bao nhiêu tiền ở trong mạng thì sẽ có bấy nhiêu. Quý vị làm người rất thật thà thì tiền đó sẽ đến đủ. Nếu như trong mạng quý vị vốn có, thí dụ là 10 triệu. Nhưng do quý vị dùng những thủ đoạn để tranh đoạt, trộm tiền, thì phước báo vốn có trong mạng của quý vị đều bị tổn giảm, có thể biến thành 1 triệu. Quý vị còn cảm thấy mình rất tuyệt vời, bạn xem tôi đã tranh được 1 triệu, nhưng thực tế trong mạng của quý vị có 10 triệu. Quý vị phải làm người lão lão thật thật, không che đậy giả dối, không có những hành vi trộm cắp, trốn thuế, thì quý vị sẽ được 10 triệu. Nếu như quý vị lại còn có thể bố thí càng nhiều thì tiền tài của quý vị sẽ càng nhiều hơn, có thể lên 30 triệu. Cho nên phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Bố thí là nhân, được giàu sang là quả. Lấy trộm tài sản của người thì mình biến thành nghèo túng. Dối đò, đây là thuộc về lừa dối người khác, là đi qua đò, qua phà không trả tiền. Đương nhiên có thể mở rộng là sử dụng dịch vụ người khác đáng lẽ trả phí mà quý vị không trả phí, thì đó là thuộc về dối đò. Hoặc là giả danh nghĩa người khác để trả phí ít hơn, đây đều thuộc về trộm. Khiến người khác mất của, người ta bị quý vị trộm lấy tài sản, thật sự đã hao phí mất tài sản, như vậy đều gọi là trộm. Giới luật nói được rất tỉ mỉ. Quý vị có tâm trộm để lấy thứ gì của người khác thì về sau vẫn phải hoàn trả. Hễ quý vị chiếm dụng mà không thông qua sự đồng ý của người khác, người ta không cho phép quý vị, quý vị còn đi chiếm dụng thì đó cũng là trộm. Thí dụ dễ hiểu là, giả sử như chiếc đồng hồ ở đây là của thường trụ, hiện đang để trên bàn, tôi muốn xem giờ mà tôi không có đồng hồ. Đồng hồ này là của thường trụ, giả như thường trụ này có quy định rõ ràng không được tùy tiện sử dụng đồ của thường trụ, quý vị không có thông qua đồng ý của thường trụ mà cầm đi nơi khác để xem giờ, sau đó để lại chỗ cũ, đó cũng là trộm. Vì sao vậy? Quý vị tham phương tiện đó, có tâm trộm, thật đã có hành động rồi, gọi là thay đổi vị trí, đem nó đi chỗ khác, sau lại đem về chỗ cũ, cũng không được, cũng là trộm rồi. Bởi vậy, giới luật rất chi tiết cụ thể. Đương nhiên, đó là tội khá nhỏ, bởi vì thật sự không lấy đi. Quý vị lấy đi rồi thì mới gọi là trộm vật của thường trụ. Trộm vật của thường trụ thì tội rất nặng. Vật của tam bảo, của thường trụ thì chủ nhân là thuộc về của thập phương. Quý vị trộm lấy dùng thì giống như mắc nợ tiền của thập phương. Nếu như quý vị trộm lấy tài vật của một người thôi, thì tương lai quý vị cũng phải trả lại cho người đó. Nếu như quý vị thiếu nợ vật phẩm của 10 phương thường trụ tam bảo, Phật Pháp Tăng, thì món nợ đó thật khó trả xong, vì tất cả Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng ở khắp hư không pháp giới đều là chủ nợ của quý vị. Đương nhiên các ngài không có ý niệm hướng đến quý vị đòi nợ, nhưng quý vị thật sự thiếu nợ đó. Trong kinh nói, tội đó là đọa địa ngục A Tỳ. Dù chỉ lấy cắp một vật nhỏ như cây kim, sợi chỉ, bởi vì phạm vi liên quan rất rộng, cho nên Bồ Tát Hoa Tụ, đây là một Bồ Tát đẳng giác, từng nói, nếu như có người phạm tội ngũ nghịch, giết cha hại mẹ, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hán, Năm nghịch tội đó đều đọa vào địa ngục vô gián. Người tạo tội ngũ nghịch, tôi còn có thể cứu. Bồ Tát còn có thể cứu. Nhưng nếu là trộm vật của thường trụ, thì tôi cứu không được. Quý vị nghĩ xem tội này nặng hơn năm tội ngũ nghịch. Cho nên đây là điều rất quan trọng. Liền thực sự đem tâm trộm trừ đi. Tuyệt không dám tham chiếm dụng. Đã thực sự đem tâm tham chiếm dụng buông xuống, thì quý vị liền có thể giữ giới không trộm cướp được viên mãn. Mọi nơi đều không chiếm tiện nghi của người khác, không chiếm của quốc gia, của tam bảo, không thủ đoạn đầu cơ chuộc lợi. Càng không được có ý niệm giả dối lừa gạt. Tâm địa ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, thì mới trì tốt giới trộm cướp này. Đoạn tiếp. Lấy giá trị 5 tiền, tức 8 phân bạc trở lên thì phạm trọng giới, bị mất giới sa di, không thông sám hối. Lấy từ 4 tiền trở xuống thì phạm trung tội. Lấy 2 tiền, 1 tiền thì phạm hạ tội. Cho phép sám hối để diệt đi tội phạm giới, nhưng tánh tội không diệt, phải thêm lời mà trả. Nếu không trả nợ đó thì đời sau chuyển thành nặng, theo lý không thể trốn được. Đầu tiên, giá trị 5 tiền. Đây là giá trị của vật. Nếu như là 5 tiền, 5 tiền này là loại tiền tệ dùng trong thời cổ Ấn Độ. Rốt cuộc là bao nhiêu? Đại sư Ngẫu Ích trong đó nói tức 8 phân bạc. Đây cũng là thời cổ. Số tiền đó có thể mua được bao nhiêu thứ, tương đương bao nhiêu nhân dân tệ hiện giờ, thì chúng ta không thể khảo cứu. Nhưng có lẽ là rất nhỏ. Bởi vì 8 phân còn chưa được 1 tiền. Tám phân bạc cuối cùng là bao nhiêu thì tôi cũng không thể nói chính xác được. Giá trị có thể rất thấp. Nếu như tôi coi 5 tiền đó thành 5 tiền bạc để tính, là dùng giá trị tiền ngày nay để tính. Hiện nay 1 gram là 99,49 bạc. Bạc trắng thì đại khái 1 gram là 3 đô la. Tạm đại khái như vậy. Nếu như 1 tiền thì bằng 3.125 gram nhân với 3 đô la. 5 tiền cũng là chưa tới 10 đô la. 1 nhân dân tệ chưa tới 10 đô la. 5 tiền cũng chưa tới 50 đô la. Hay nói cách khác, nếu quý vị lấy trộm vật gì có giá trị đến 50 đô la, thì là phạm giới trọng rồi. Phạm tội vậy là tội trọng. Mất giới sa di, không thể sám hối. 50 đô la là bao nhiêu? Đại khái một chiếc đồng hồ cũng có thể là 50 đô la. Tại Hương Cảng thì 50 đô la không mua được nhiều thứ. Đại khái có thể mua một hộp cơm. Quý vị trộm một bữa ăn thì liền phạm giới sa di không thông sám hối. Người phạm giới này phải diệt tẩn, trục xuất ra khỏi tăng đoàn, không lại làm người xuất gia. Cho nên Đại sư Hoằng Nhất nói, trong 10 giới, khó trì nhất là giới trộm cắp. Vì sao? Vì rất dễ phạm. Bởi trộm cắp, quý vị chỉ cần không để ý một chút là sẽ phạm trộm cắp. Nên đối với mọi vật đều phải rất cẩn thận, phải đem tâm tham lam bóp chết đi. Tôi cung cấp cho quý vị một công án. Ở trong Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú, chuyện này cũng dẫn ra từ Kinh Phật. Nói rằng có một Sa Di vào thời Phật Ca Diếp, xuất gia làm sa di, trông coi vườn trái cây. Đại khái là được giao nhiệm vụ giữ vườn trái cây ăn quả cho thường trụ. Vị sa di ấy có một ngày nọ thấy trái trên cây, liền muốn hái trái cây đó đem cúng dường cho sư phụ của mình, mà không có bẩm báo với thường trụ, không có thông qua sự đồng ý thường trụ, tự mình lên cây hái lấy 7 trái, sau đó mang đi cúng dường cho sư phụ. Kết quả vì tội trộm cắp đó mà bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ, mỗi ngày đều phải nuốt viên sắt nóng. Những viên sắt được đốt nóng đỏ rồi cho vào miệng bởi những ngục tốt. Sau khi ăn những viên sắt đó thì toàn thân đều bị thiêu cháy nát, từ bên trong ra bên ngoài, chịu đau đớn vô cùng. Từ thời Đức Phật Ca Diếp, là vị Phật trước Thích Ca Mâu Ni Phật, cách thời chúng ta thời gian rất lâu rồi. Sau Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Di Lặc, thời gian ở giữa cách nhau là 5.6 tỷ 70 triệu năm. Đại khái Đức Phật trước cách Đức Phật sau thời gian rất xa. Trong thời gian lâu đó bị chịu khổ trong địa ngục. Quý vị thấy, lấy trộm có 7 trái cây mà mình còn không ăn, để đem cho sư phụ ăn cũng không được. Tất phải thông qua sự đồng ý của thường trụ. Cho nên phải thật đem tâm trộm cắp trừ đi. Nếu không loại trừ đi thì tội nghiệp này có thể chịu. Còn có kinh nói, một vị sa di cho một người xuất gia đến cúng dường đồ ăn. Đưa bánh mật, đại khái như ngày nay chúng ta nói là một loại mứt, dạng như mứt làm từ trái hồng, rất ngon ngọt. Nó có thể làm ra từ đường mật để cúng dường cho mọi người. Đó là vật của thường trụ. Kết quả vị đó cũng không thông qua sự đồng ý, tự mình lấy 2 cái để ăn. Cũng vì tội này nên vị đó đọa địa ngục. Ở trong địa ngục, vị đó có 2 bánh xe lửa lớn, 2 bên sườn để thiêu đốt. Bởi vì khi lấy bánh mật, vị ấy kẹp ở 2 bên nách. Vị ấy bị xe lửa thiêu đốt, khổ đau không thể chịu nổi. Tôi tin một cái bánh mật còn chưa tới 5 tiền. Đó là nói 4 tiền trở xuống thì phạm trung tội. 2 tiền, 1 tiền đều phạm hạ tội. 1 tiền đại khái chưa đến 10 đô la nhân dân tệ. Nếu như dùng bạc để tính, không biết có thứ gì còn giá trị cao hơn bạc không? Vì Ấn Độ lúc đó lấy vỏ ngao, vỏ hến làm tiền tệ. Bạc có giá trị cao hơn. Tính là bạc thì 1 tiền bạc cũng không đến 10 đô la. Quý vị lấy 10 đô la thì cũng giống như phạm hạ tội, còn có thể sám hối, cho phép quý vị sám hối. Nhưng tuy đã sám hối rồi, chỉ có thể diệt tội phạm giới. Còn tánh tội thì không diệt, tương lai quý vị vẫn phải trả nợ. Tánh tội là bất kể quý vị có thọ giới hay không thọ giới, hễ phạm đều có tội, đều phải trả nợ. Vả lại còn phải đền bù cộng thêm lời, thêm lãi. Quý vị nghĩ xem, nếu lãi suất cho việc quý vị lấy trộm bình quân mỗi năm là 1%, nếu đời này quý vị trộm mà nhiều đời nhiều kiếp sau mới trả, đó là bao nhiêu năm? Quý vị tính ra được con số rất lớn. Lãi suất này là càng cao rất nhiều. Cho nên nếu không trả nợ đó thì đời sau chuyển thành nặng. Theo lý không thể trốn được, không thể phủ nhận được. Có nợ tất phải trả. đoạn cuối cùng. Nếu trộm mà chưa được thì phạm phương tiện tội, phải tha thiết sám hối mới miễn khỏi đọa lạc. Đã có tâm trộm cắp, lại còn đã ra tay hành động, đó là cấu thành trộm, thì phạm giới trộm rồi, nhưng không thành công. Trộm cắp cũng cần có phước báo. Quý vị lấy được là vì quý vị có phước. Nếu quý vị không có phước thì lấy trộm cũng không được. Quý vị thấy những tiểu trộm có thể lấy được, đó là trong mạng họ có tiền đó nên họ mới lấy được. Trên xe có người móc túi người khác, móc túi lấy được là trong mạng họ có tiền thì họ mới có thể móc túi được. Móc túi mà không được, quý vị còn có thể tự mình thí nghiệm thử. Quý vị đi móc túi người ta, móc không được mà sợ rằng quý vị đến công an để thẩm tra, vào ngồi nhà giam rồi. Cho nên đều là có phước báo. Đã như vậy sao còn muốn trộm cắp? Trong mạng quý vị quyết đã có, thì làm người lão lão thật thật cũng có được. Hiểu rõ nhân quả thì quân tử hạnh phúc làm quân tử. Không hiểu rõ nhân quả mà cưỡng cầu thì tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Đi trộm đi cướp toàn là những thứ có trong mạng. Tại sao quý vị còn đi để tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp? Trộm mà chưa được thì phạm phương tiện tội, nhưng cũng phải sám hối. Tuy không có gốc tội nặng nhưng cũng phải tha thiết sám hối. Đem tâm trộm cắp trừ bỏ đi, miễn khỏi đọa lạc, là tương lai khỏi rơi vào ba đường ác. Đây là sám hối tâm tham của chúng ta. Muốn giữ giới thật tinh nghiêm thì trong ý nghĩ phải thanh tịnh. Quý vị sở dĩ trộm cắp chủ yếu là do tâm tham. Nếu đem toàn bộ ý nghĩ tham trừ bỏ đi thì quý vị giữ giới trộm cắp mới được viên mãn. Cũng như sát sanh, có thể do có tham, có thể do có sân. Quý vị có thể do tham ăn mà sát sanh, có thể do sân hận, ghét người mà quý vị giết người đó. Quý vị muốn giữ giới sát được thật tinh nghiêm thì phải đem ý niệm tham sân đoạn trừ đi. Như vậy mới gọi là trì giới tinh nghiêm. Đây là yêu cầu trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Điều giới trộm cướp giảng đến đây thôi. Tiếp theo đến giới thứ ba. Thứ ba, không dâm dục. Tất cả thế gian, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc người, hoặc quỷ, hoặc súc sanh, vân vân, đều không được nhiễm tâm giao cấu, cũng không được cùng người khác hành dâm. Hễ mà có phạm thì đều là phạm trọng tội, mất giới sa di, không thông sám hối. Dâm dục là nguyên nhân căn bản có lục đạo luân hồi của tất cả chúng sanh. Trên kinh Phật nói, chúng sanh đều do dâm dục mà phải có tánh mạng. Bởi vì có tâm dâm dục nên mới phải đến trong lục đạo để đầu thai, mới không ra khỏi được lục đạo, chịu vô số khổ nạn. Xuất gia tu hành, mục đích là vì ra khỏi tam giới, thoát ly khỏi sanh tử, thì phải đem tâm dâm dục đoạn trừ đi. Không đoạn trừ thì nó là chướng ngại lớn. Quảng sanh Tây Phương cũng phải đem dâm dục buông xuống. Quý vị còn có dâm dục buông xả không được thì không thể vãng sanh Tây Phương được. Bởi vì quý vị xem phẩm 25 chánh nhân vãng sanh của kinh Vô Lượng Thọ, đề cập đến 10 nghiệp thiện là không tương đồng so với trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nói là không dâm dục, còn kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói là không tà dâm. Vì kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo còn là pháp thừa nhân thiên, Đương nhiên, nếu như quý vị hồi hướng Phật Bồ Đề thì đó cũng thuộc về Đại Thừa. Song nếu quý vị chỉ tu thập thiện nghiệp đạo, chỉ tu phước báo trời người, thì quý vị không ra khỏi lục đạo. Tương lai quý vị có thể được thân người, thậm chí là thân trời. Nhưng dâm dục đều không buông xả, thì không thể ra khỏi tam giới. Trong 10 giới sa di thì yêu cầu là không dâm dục. Vì sao vậy? Bởi vì sa di là mong giải thoát, mong ra khỏi tam giới. Nên tiêu chuẩn của Phật yêu cầu không giống nhau. Quý vị xem Kinh Lăng Nghiêm nói bốn loại thanh tịnh minh hối, dạy rất rõ ràng. Thứ nhất là không dâm dục, sau đó mới đến không sát sanh, tiếp đến là không trộm cướp, không vọng ngữ. Thông thường chúng ta nói bốn căn bản trọng tội là sát, đạo, dâm, vọng, đem dâm xếp ở thứ ba. Kinh Lăng Nghiêm đem dâm dục để làm điều giới thứ nhất. Vì sao vậy? Bởi vì dâm dục là nguyên nhân căn bản của sanh tử luân hồi, nên ắt phải đoạn trừ. Duyên khởi của Kinh Lăng Nghiêm là Tôn giả A Nan làm thị hiện cho chúng ta. Ngài A Nan chưa thành đạo, còn là phàm phu. Ngài một mình bưng bình bát đi khất thực. Kết quả gặp một dâm nữ là Ma Đăng già nữ. Đây là cô gái rất xinh đẹp. Cô thấy Tôn giả A Nan liền sanh khởi tâm dâm dục, muốn A Nan làm chồng. Nhưng A Nan là người xuất gia thì làm sao có thể kết hôn được. Cô ta nghĩ ra một kế. Mẹ cô ta từ trước giờ học một loại chú Tiên Phạm Thiên của ngoại đạo. Chú đó có thể mê hoặc người, làm cho thần hồn người điên đảo. Giống như ngày nay chúng ta dùng thuốc lắc, uống rồi thì không thể kiểm soát được bản thân. Lúc đó Ngài A Nan đi khất thực, mẹ cô ta ở trong liều mạng niệm chú. Tôn giả A Nan liền tâm thần điên đảo, gần như sắp phạm giới rồi. May mắn là Thích Ca Mâu Ni Phật thần thông quảng đại, Ngài biết được. Lúc đó Phật đang ứng cúng trong hoàng cung, biết được Tôn giả A Nan sẽ gặp nạn. Đó gọi là nạn phạm hạnh, đó là phá giới, đặc biệt là giới dâm. Sau khi phá giới này thì giới thể không còn nữa. Người đó mất giới sa di, mất giới tỳ kheo, tức là diệt tẩn, bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Người đó đời này rất khó thành tựu. Do vị Đức Phật đang ở hoàng cung, sau khi ứng cúng xong phải thuyết pháp cho vua nghe, nên không có thời gian. Mà đang lúc khẩn cấp, Phật bèn phái Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng thần chú Lăng Nghiêm để phá đi chú Tiên Phạm Thiên, đem Ngài A Nan trở về. Tôn giả A Nan đến trước Phật sám hối. Phật nói với Ngài rằng: ông muốn tu Tam Ma Địa, bổn xuất trần lao, tức ông vốn muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng vì dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, tâm dâm dục không buông xả, không diệt trừ, thì ông không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Thế Tôn khuyên bảo Ngài A Nan phải điều tâm dâm vi tế, thân tâm đều đoạn. Đoạn tánh cũng không, thì trong Phật Bồ Đề mới thể hy vọng. Tức là ông hy vọng muốn đến được Bồ Đề của Phật. Chứng quả Bồ Đề tất phải đoạn tâm dâm. Không chỉ riêng thân phải đoạn, mà tâm cũng phải đoạn. Thân không làm, trong tâm cũng không có ý nghĩ. Nếu còn ý niệm thì không thể được. dâm cơ, cơ là ý niệm vô cùng vi tế. Ý niệm dâm vi tế, thân tâm đều đoạn, nhưng mà tánh cũng phải đoạn. Đó là cảnh giới càng sáng, là đoạn dâm rất cao, là đoạn dâm hết. Trong ý niệm, quý vị còn có chút tập khí, thì không hoàn toàn thanh tịnh. Vì sao? Quý vị còn phải đoạn ý niệm dâm dục, không để nó khởi trở lại. Tôi mau đem nó buông bỏ. Đó là đoạn tâm dâm. Nhưng quý vị đến được không khởi tâm động niệm, mới đoạn được tánh cũng không, thì trong ý niệm quý vị đều không còn. Có ý niệm đó là thuộc về chấp trước. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Sáng hôm nay, chúng tôi đã giảng đến kiến tư ác. Dâm dục là một phần thuộc về tham. Người tu hành chúng ta không chỉ đem tâm dâm dục của mình đè xuống, không khởi lên, không khởi tác dụng, mà còn phải không khởi ý niệm dâm dục. Thí dụ như thấy một người nữ đẹp, đến được trong tâm có thể rất cẩn thận, không để tâm dâm dục khởi. Đó là công phu không tệ, có thể hàng phục phiền não, phục đoạn. Nhưng chưa đến được đoạn tánh cũng không. Bởi vì quý vị có ý niệm phải đoạn, còn ý niệm đó thì còn chưa đến tự động tự nhiên. Quý vị còn có sức ép. Quý vị thật đến được sự đoạn tánh cũng không, thì đoạn hết, đem gốc rễ phiền não đoạn trừ, liền chứng quả A-la-hán. Đó là hạng người thật sự trong ý niệm đều không khởi trở lại. Tức là nếu nữ sắc ngay trước mắt thì họ sẽ không khởi tâm. Trong thiền tông có một công án, hai vị hòa thượng đi qua sông, thấy một cô gái xinh đẹp không qua được sông. Cô rất lo lắng. Vị sư huynh liền ôm cô gái đem qua sông, rồi đặt cô gái xuống. Vị sư đệ nhìn thấy đều ngẩn cả người. Làm sao người xuất gia mà còn ôm cô gái? Không biết làm sao, nên cũng qua sông. Đi theo sư huynh, trong lòng thì lẩm bẩm. Đi được một đoạn đường, cuối cùng nhẫn không nổi nữa, liền nói với sư huynh, tại sao huynh lại ôm cô gái? Sư huynh đáp, đệ nói ôm cô gái đó à? Ta sớm đã bỏ xuống rồi, sao đệ vẫn còn ôm? Công án này rất ý nghĩa. Vị sư đệ đó vẫn đang tu mà trì giới chưa được thanh tịnh, chỉ là trì giới trên tướng, trong tâm vẫn còn có ý niệm về nam nữ, chưa thanh tịnh, nên khi thấy người khác còn ôm cô gái thì trong tâm liền không yên. Người chân chánh trì giới thì thật không thấy người khác, chỉ thấy chính mình. Tôi còn có tâm dục hay không? Tôi không có thì tốt, người khác có hay không, không quản. Cho nên, thật sự trì giới tinh nghiêm, chỉ xem xét chính mình, không xét người khác. Xem người khác đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta là phàm phu. Cảnh giới của vị sư huynh đó rất cao, ngài đoạn tánh cũng không, thật sự là không có khởi lên trong tâm. Gọi là đi qua một rừng hoa, không dính một lá nào. Nhưng đó là cảnh giới của A-la-hán trở lên mới có thể được. Quý vị còn chưa chứng đến A-la-hán mà quý vị đi làm thử, thử nghiệm như vậy thì quý vị sẽ đọa lạc. Vì sao vậy? Quý vị chưa buông xả được phiền não tập khí, trong tâm vẫn còn những chủng tử phiền não nghiệp tập. Khi gặp duyên thì các chủng tử đó sẽ hiện hành. Gặp nữ sắc thực tế thì quý vị không kiềm chế được, nên tốt nhất là cách xa. Do vậy với Sa Di, đây là điều giới đặc biệt chú trọng. Nam nữ nhất định phải riêng biệt. Quý vị xem, ngay cả Quân Tử nhà Nho đều nói, nam nữ thọ thọ bất thân, không được phi nghĩa qua lại. Đó là phòng ngừa từ xa. Phần sau còn rất nhiều. Trong Oai Nghi Môn có rất nhiều biện pháp phòng ngừa, đặc biệt nói đến sự giao tiếp giữa nam nữ. Làm sao để giữ khoảng cách? Đó là giúp quý vị hàng phục phiền não. Đương nhiên mỗi giới đều có khai duyên, có khai giá trì phạm. Như chuyện vừa rồi, người con gái kia không qua sông được, giúp cô ta qua sông, trong tâm thật không có niệm dâm. Đó là khai duyên. Nếu trong tâm có niệm dâm thì không thể khai. Khai rồi liền phạm giới. Thí như nhà nho nói lễ, nam nữ thọ thọ bất thân. Quý vị thấy chị dâu của mình rơi xuống sông, sắp chết đuối rồi, quý vị còn không ra tay để cứu lên? Phải nỗ lực cứu. Trong giới sát cũng nói, quý vị không cứu, trên thực tế quý vị cũng không đúng. Quý vị nói, tôi phải nam nữ thọ thọ bất thân, để mặc cô ta chết đuối. Tâm như vậy là phạm giới sát rồi. Bởi vì các giới đều có khai duyên, không thể chết cứng. Khai duyên có một nguyên tắc, là vì chúng sanh chứ không phải vì chính mình. Vì chúng sanh thì có thể khai, vì chính mình thì không thể khai. Dù trong giới tỳ kheo cũng có đặc biệt nói đến giữa nam nữ cũng không thể tiếp xúc thân thể với nhau. Nhưng nếu như tình huống người nữ té xuống sông, quý vị còn không đến tiếp xúc thân thể để cứu cô ta lên, đó cũng là sai. Cho nên khi đó Phật có khai duyên, cứu cô ta lên. Cứu lên rồi thì quý vị không được nghĩ đến nữa. Quý vị mà nghĩ, tôi vừa mới cứu cô gái này, tay cô ấy rất mềm mại, vậy thì phạm giới. Quý vị không được có những ý nghĩ như vậy, nên cần phải nỗ lực ứng cứu, nhưng mau chóng buông xả đi, kiểm thúc tâm mình, thận trọng kiểm điểm với những niệm khởi lên trong tâm ta. Như vậy thì mới có thể bảo chứng trì giới. Vì vậy, người chân chánh tu hành thì đặc biệt chú trọng điều này. Quý vị thấy thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong hàng đại đệ tử của Ngài có Tôn giả Ca Diếp là trì giới khổ hạnh đệ nhất. Cũng có điểm tương đồng với Lão Hòa Thượng Hư Vân thời hiện đại chúng ta. Tôn giả Ca Diếp thì càng khổ hạnh hơn so với Lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngài mỗi ngày ăn một bữa, lại quá ngọ không ăn, ngay cả nước đều không uống. Tu khổ hạnh, đến khi lớn tuổi vẫn giữ được như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy Tôn giả Ca Diếp tuổi đã lớn, cũng khuyên Ngài, ông không nên quá khổ hạnh như vậy. Có thể khai duyên, cần phải duy trì tốt thân thể. Nhưng Tôn giả Ca Diếp vẫn giữ ngày ăn một bữa, ăn trước giữa ngày, và lại vẫn quá giờ ngọ thì không uống nước. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt kính trọng đối với Ngài Ca Diếp. Trong lúc giảng pháp, để cho Ngài Ca Diếp ngồi bên cạnh là chung một pháp tòa, tán thán Ngài Ca Diếp vì đó là kiểu trì giới khổ hạnh của Ca Diếp, khiến cho Phật Pháp của ta kéo dài thêm 500 năm. Cho nên có thể trì giới, có thể chịu khổ, đó là trụ trì Phật Pháp, là làm cho Phật Pháp trụ thêm lâu. Trong luật có nói về tỳ ni thọ mạng. Tỳ ni trụ thế là thọ mạng của Phật Pháp. Tỳ ni là chỉ giới luật, tức là nói ở thế gian còn có người trì giới thì Phật Pháp còn. Nếu như không còn người giữ giới, tuy kinh điển còn, nhưng không có Phật Pháp chân chánh thì Phật Pháp liền diệt. Bởi vậy, chư vị đồng tu, quý vị nên phát tâm giữ giới, trì Bát Quan Trai Giới, trì 10 giới sa di. Không kể là quý vị làm được đến đâu, quý vị có tâm đó liền được công đức vô lượng. Đương nhiên quý vị nếu làm được tốt thì công đức càng lớn. Đã phát tâm rồi, không thể phát giả tâm, phải phát chân tâm. Tôi thậm chí làm được một ngày một đêm, thậm chí hai ngày hai đêm, tôi cũng vì Phật Pháp trụ lâu dài. Tuy không thể học được khổ hạnh như Tôn giả Ca Diếp, như Lão Hòa Thượng Hư Vân, tôi làm một ngày một đêm như vậy cũng là rất tuyệt vời rồi. Tôn giả Ca Diếp xuất thân từ gia đình phú quý, Ngài không phải là người nghèo khó. Nói người nghèo khó có thể chịu khổ thì dễ lý giải được, nhưng là người mà đại phú đại quý, con của trưởng giả mà có thể chịu khổ. Ngài Ca Diếp khi chưa xuất gia cũng rất tài trí tráng niên, người nhà Ngài tìm và cưới vợ cho Ngài. Nhưng Tôn giả Ca Diếp không muốn lấy vợ, cũng giống như Hòa Thượng Hư Vân, Ngài cũng không muốn kết hôn. Gia đình Ngài ép buộc Ngài, ép buộc thế nào? Chúng ta tương lai phải có người nối dõi, con phải giúp nối dõi tông đường. Ép Ngài như vậy, không còn cách nào. Tôn giả Ca Diếp tùy tiện nói một câu: mọi người hãy đem tự kim là loại vàng tốt nhất đắp thành một người mỹ nữ, đem tượng người mỹ nữ đó dựng ra. Nếu mà người nữ nào làm mất đi ánh sáng vàng của tượng này thì tôi có thể lấy nàng. Đó là không còn cách nào, chỉ là lời nói đùa thôi. Nhưng gia đình Ngài rất nghiêm túc, đem vàng tía điêu khắc thành một người nữ rất xinh đẹp, đem tượng mỹ nữ đó dựng ra để mọi người trong thành thấy, đều khen ngợi vẻ đẹp tượng nữ bằng vàng này. Kết quả trong thành có một người con gái tên là Diệu Hiền, là thiên kim tiểu thơ, con gái của một gia đình giàu có, cũng rất xinh đẹp, giống như tiên vậy. Cô cũng không muốn lấy chồng, cô cũng là người tu hành. Trên thân cô có ánh sáng tự kim, là do trong đời quá khứ cô ta và Tôn giả Ca Diếp cùng đắp một tượng Phật, dùng vàng rồng để tô đắp tượng Phật. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp sau đó, cô sinh ra trên thân đều có ánh sáng vàng. Đời này cô cũng rất xinh đẹp, trên thân có ánh sáng vàng. Trong thành đều lưu truyền rằng, ai mà đến xem tượng mỹ nữ bằng vàng đó thì tương lai sẽ tìm được một gia đình tốt. Chuyện này là cha của Tôn giả Ca Diếp bịa ra. Vì sao vậy? Vì để những cô gái đều đến đó xem, sau đó tuyển chọn một người. Kết quả cha mẹ của Diệu Hiền nói, chúng ta cũng muốn Diệu Hiền đi lấy chồng, càng mong tìm cho con mình một gia đình tốt. Liền bắt Diệu Hiền đi xem. Khi xem, quả nhiên tượng đó liền mất đi ánh sáng, khiến mọi người xôn xao. Xem kìa, Diệu Hiền có thể là một nàng tiên. Cha mẹ của Tôn giả Ca Diếp biết được, lập tức đến để cầu hôn. Lần này thì không còn cách nào tránh được, bởi vì Ngài Ca Diếp đã nói, nếu khiến cho tượng vàng này mất đi ánh sáng vàng thì Ngài sẽ lấy làm vợ. Đúng lúc gia đình của Diệu Hiền cũng muốn gả con, hai bên là môn đăng hộ đối, vì vậy liền quyết định đi đến hôn nhân. Không còn cách nào, sau khi Ngài Ca Diếp cưới Diệu Hiền về, nhưng không cùng với cô ta làm chuyện vợ chồng, mà cả ngày buồn rầu. Diệu Hiền hỏi Ngài, làm sao lại như vậy? Ngài Ca Diếp nói, tôi vốn không muốn lấy vợ, tôi bị cha mẹ tôi ép buộc. Diệu Hiền nghe xong liền nói, ý nghĩ của anh cũng giống như em cũng vốn không muốn lấy chồng, mà bị cha mẹ ép buộc. Tôn giả Ca Diếp nói, vậy à, bởi vì dâm dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, nếu như không hàng phục nó thì không có cách nào ra khỏi luân hồi. Lúc đó hai người liền cam kết, tuy trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng quyết định là hỗ trợ nhau giữ khoảng cách để giữ giới thanh tịnh. Hai người trở thành bạn đồng tu, nên họ tuy ở cùng phòng, thậm chí ngủ cùng một giường. Khi Ngài Ca Diếp ngủ thì Diệu Hiền rời khỏi giường, hai người tách rời, giúp nhau không chạm thân thể, cả hai đều có cam kết đó. Có một đêm, Tôn giả Ca Diếp đang ngồi thiền, thì thấy một con rắn độc bò vào, hướng đến cắn cánh tay của Diệu Hiền. Lúc đó Ngài Ca Diếp rất nhanh trí, lập tức cầm cái quạt ở bên cạnh để đỡ cánh tay của Diệu Hiền lên cho con rắn bò đi qua. Diệu Hiền lúc đó liền tỉnh dậy: anh sao đụng chạm vào thân thể của tôi? Không phải đã cam kết không được đụng vào thân thể rồi mà, anh phạm giới rồi. Ngài Ca Diếp nói: không có, tôi không có đụng chạm vào thân thể của cô, là bất đắc dĩ do vừa rồi có con rắn muốn cắn cô. Diệu Hiền nói: tôi thà chấp nhận bị rắn cắn chết, nhưng chúng ta không vi phạm cam kết, thà nguyện chết chứ không thể phạm giới. Tôn giả Ca Diếp vô cùng khâm phục, nói với cô ấy rằng: tôi thật ra không có đụng chạm vào thân thể của cô, tôi cầm cái quạt để nâng cánh tay cô lên, vẫn chưa có đụng đến thân thể của cô. Đời sống của hai người ấy quả thật trong như băng, sạch như ngọc. Trải qua 12 năm, sau đó cha mẹ của Ngài Ca Diếp đều qua đời. Ngài quyết chí xuất gia, nghe nói Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi, Ngài nhanh chóng đến chỗ Phật. Kết quả sau khi xuất gia 9 ngày thì liền chứng được quả A-la-hán. Quý vị thấy thật sự tinh tấn dụng công, giữ giới tinh nghiêm thì quý vị có thể thành tựu. Sau đó, Diệu Hiền cũng theo Phật xuất gia và cũng chứng được quả A-la-hán. Cho nên từ trong đó mà xem, thật không có dâm dục là gốc rễ để quý vị thành đạo. Chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương, tuy không thể đoạn dục được như Tôn giả Ca Diếp, thì chí ít cũng phải chế phục được, không để cho nó khởi hiện hành. Nếu như chính mình không chế phục được, thì nhất định phải tránh xa, vì tránh xa cũng giúp quý vị chế phục. Phàm là nam nữ, người, ngay cả quỷ, thần, kể cả súc sanh, quý vị dùng nhiễm tâm, lấy tâm dục để cùng họ giao cấu, đó đều là phạm giới, là phạm giới dâm. Cũng không được cùng người khác dâm dục. Chỉ cần phạm vào đều là trọng tội, mất giới sa di, không thông sám hối. Lúc thời Phật có tỳ kheo Ni Bảo Ly Hương làm việc dâm dục, phạm giới rồi mà cô ta còn nói: tôi phạm dâm dục là cùng với người ta tình nguyện, vả lại đâu có phải là giết, đâu có phải là trộm, không có tổn hại đến ai, nên đâu có tội. Kết quả cô nói lời ấy thì trong thân cô tự nhiên bốc ra lửa, lửa từ trong nữ căn bốc ra, thiêu chết cô ta, thân rơi vào địa ngục. Đó là đã phạm giới mà cô còn phá chánh kiến của người khác, tri kiến sai lầm. Phạm như vậy là tội nặng, ngay lập tức đọa địa ngục. Trong địa ngục thì người nam ôm cục đồng nóng đỏ đến bị thiêu cháy. Người nữ nằm giường sắt nóng đỏ đến bị thiêu rụi. Chịu đau đớn như vậy. Những cục đồng giường sắt trong địa ngục này thực tế đều là tự mình chiêu cảm ra. Sư phụ thượng nhân chúng ta khi giảng kinh thường kể câu chuyện Ngài cùng học Phật với lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ là con rể của Quốc Học Đại sư Cận Đại Trương Thái Viêm. Trương Thái Viêm rất nổi tiếng. Chúng tôi cũng mới vừa gặp được một trong bốn đệ tử của ông là Quốc Học Đại sư, chuyên môn của Quốc Học. Trương Thái Viêm tiên sinh là một đệ tử kiền thành của nhà Phật. Ông đọc kinh Phật, thấy trong kinh nói đến địa ngục pháo lạc, tổ nhân phải ôm cục đồng, chịu tội rất khổ. Hình phạt này quá tàn nhẫn. Cho nên ông ghi nhớ trong tâm. Có một đêm nọ, Đông Nhạc Đại Đế mời ông đến. Đây là một quỷ vương trong thế giới U Minh. Trương Thái Viêm học văn rất tốt, trong quỷ đạo đều biết. Có một tháng, phán quan của Đông Nhạc Đại Đế xin nghỉ phép, có thể là đi du lịch rồi, nên tháng đó mời Trương Thái Viêm tiên sinh đến thay thế chức ấy, làm phán quan. Trương Thái Viêm đêm đến thì đi vào cõi âm để làm việc này. Cho nên mỗi chập tối ông đã đi ngủ, ngủ như người chết vậy. Đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Mỗi đêm lính quỷ liền đem kiệu tới, khiêng hồn của Trương Thái Viêm đến địa ngục để làm phán quan. Lúc Trương Thái Viêm nhớ đến đoạn kinh văn trong kinh Phật, liền kiến nghị đến Đông Nhạc Đại Đế, nói địa ngục pháo lạc quá là khổ, rất tàn nhẫn, không có nhân đạo, có thể đem phế bỏ hình phạt này không? Đông Nhạc Đại Đế cũng không nói gì, liền sai hai tiểu quỷ khiêng ông đi xem chỗ hành hình. Tiểu quỷ khiêng ông đi một đoạn đường thì đến, nói là ở trước mặt rồi. Trương Thái Viêm trừng mắt để nhìn, cũng không thấy gì hết. Hốt nhiên đại ngộ, vì ông không có tạo tội này, nên ông không nhìn thấy hành hình đó. Quý vị thấy được hình phạt đó đều là vì có tạo tội này. Vì vậy loại hình phạt cụ hình pháo lạc này đều là do ý niệm của quý vị biến hiện ra cảnh tượng đó. Giống như người nằm mộng vậy. Quý vị nằm mộng như vậy là ác báo của ý niệm. Nếu không có ý niệm này thì quý vị sẽ không gặp mộng như thế. Người ở trong địa ngục không biết mình đang nằm mộng, cho nên họ chịu tội trong đó, không thể tỉnh ngộ thì không thể giải thoát. Người đàn ông thấy cột đồng là người con gái đẹp, bởi vì nghiệp lực của họ biến hiện ra, tâm dâm dục khởi lên, thấy thành người con gái đẹp liền muốn đến ôm, thành ra ôm trụ đồng nóng rực khiến thân thể bị đốt cháy. Sau đó gió âm thổi qua liền sống lại, rồi lại thấy người con gái đẹp, lại chạy đến ôm, lại chết cháy. Vì vậy kinh Địa Tạng nói, một ngày một đêm vạn lần chết vạn lần sống. Đó là trong một ngày là 24 giờ, chết một vạn lần, sống lại một vạn lần. Trong địa ngục không có chết thật. Nếu chết thật được thì đã tốt. Chỉ khi tội nghiệp tiêu hết rồi thì mới có thể được ra. Chết rồi sống lại, sống rồi lại liên tục chịu tội, chết rồi lại sống. Cho nên từ khi vào địa ngục một mạch chịu khổ đến khi ra, khổ báo đều do là cảnh ảo, do tâm ác của người tạo tội biến hiện ra. Do đó, nếu quý vị đem tâm dâm dục đoạn trừ rồi, thì cảnh giới đó bày ra trước mắt quý vị cũng không thấy, nên Trương Thái Viêm không thấy được. Đây là chuyện thật do Trương Thái Viêm kể cho con rể của ông. Con rể của ông kể lại với sư phụ, thượng nhân chúng ta. Tuyệt đối không phải là giả. Đoạn văn kinh dưới nói, nếu dâm dục nhưng chưa hòa hợp mà dừng lại, thì phạm trung phương tiện tội, phải tha thiết sám hối. Đó là đã có khởi niệm tâm dâm, mà lại có những hành động. Tôi đưa ra một thí dụ. Giả như có người tâm dâm dục rất nặng. Trong thời đại triều nhà Minh, có một người trẻ tuổi tìm gặp Long Khê tiên sinh nói, Tâm dâm dục của tôi rất nặng, tôi làm sao để đoạn trừ được? Tiên sinh nói với anh ta, giả như tại một địa phương nọ, bên trong một biệt thự sang trọng, có một người con gái đẹp như tiên đang chờ anh đến để hẹn hò, thì anh có khởi tâm dâm chăng? Anh ta nói, đương nhiên có, tôi sẽ liền đi đến đó. Tốt, anh đi đến đó. Sau khi mở cửa ra, phát hiện người đó chính là em gái hoặc là con gái của anh, thì anh có còn tâm dâm nữa không? Lúc đó liền không còn nữa, lập tức toàn bộ tan hết. Lửa dục đột nhiên không còn nữa. Quý vị có dâm niệm đó, thuần túy là do vọng niệm. Bởi vì quý vị chấp trước nó, thì nó liền có, nó liền khởi tác dụng, khiến quý vị tạo tội nghiệp. Quý vị đột ngột đem dâm niệm buông xả, thì dục niệm của quý vị liền không còn, tác dụng liền không còn nữa. Cho nên tâm dâm là vọng niệm. Lúc quý vị tỉnh ngộ rồi, chưa hòa hợp mà dừng lại, quý vị đột nhiên nghĩ tới, không được, nếu như phạm giới tà dâm, tương lai ta phải đọa vào địa ngục pháo lạc. Nhân quả thật không dễ chịu chút nào, tương lai phải ôm trụ đồng, người nữ phải nằm giường sắt. Như chúng ta hiện nay có thấy món thịt nướng, người ở Hương Cảng hiện giờ đều rất thích món ăn này. Vị nướng được nung rất đỏ, đem thịt bỏ lên đó, tương lai đọa vào địa ngục giường sắt cũng giống như món thịt nướng. Quý vị nghĩ đến nhân quả rất đáng sợ, liền ngừng ngay lập tức, không hành dâm, nhưng cũng phạm tội rồi, là phạm trung phương tiện tội, có thể sám hối. Quý vị phải khẩn thiết sám hối, sau không tái phạm nữa. Trong An Sĩ Toàn Thư có kể một chuyện. Bộ sách An Sĩ Toàn Thư này gồm 4 quyển. Có một quyển tên là Dục Hải Hồi Cuồng, chuyên dạy cách đoạn dâm dục, đặc biệt hay. Nếu như vị đồng tu nào có phiền não tập khí dâm dục nặng, thì tôi khuyên quý vị nên đọc nhiều bộ sách này. Thật tốt, đọc nhiều lần thật giúp tâm được mát mẻ. Trong sách này kể ra một câu chuyện. Có một người học sách. Anh ta mỗi ngày đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi. Nhà bên cạnh có một người thiếu phụ trẻ, trông cũng rất xinh đẹp. Chồng của cô mới vừa đi xa,